Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng các sự kiện của đất nước, đồng thời phấn đấu củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh trong giai đoạn mới. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức gắn với tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động cải cách hành chính giai đoạn 2016-2025. Đây là dịp quan trọng để toàn hội cùng nhìn lại những hoạt động trong năm 2025, cũng như 10 năm thực hiện cuộc vận động cải cách hành chính, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bài phản ánh về hội nghị sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hơn đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Ngày 10 tháng 3 năm 2026, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 và tổng kết 10 năm cuộc vận động cải cách hành chính 2016-2025 đã được Trung ương Hội long trọng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành và lãnh đạo 28 tỉnh thành hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch hội nhấn mạnh.
Hội nghị mong nhận được ý kiến phát biểu thảo luận, góp ý, kiến nghị đề xuất của các quý vị đại biểu tham dự hội nghị, góp phần về giải pháp tốt nhất để hoạt động của các cấp hội người mù Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng, phong phú, đạt nhiều hiệu quả, góp phần xây dựng các cấp hội ngày càng ổn định và phát triển theo tinh thần trung ương và chính quyền địa phương hai cấp, nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của cán bộ hội viên trong thời gian tới.
Thay mặt lãnh đạo hội, đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, trình bày báo cáo hoạt động của hội trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Kính thưa các quý vị, năm 2025, tình hình chính trị xã hội của đất nước tiếp tục ổn định nhưng vẫn chịu tác động của biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, trong đó có người mù. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, các cấp, các ngành triển khai nhiều chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cải cách thể chế, phát triển giáo dục, y tế, v.v. Những chủ trương đó đã và đang tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để người khuyết tật tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành, Hội Người mù Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, duy trì ổn định tổ chức và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Năm 2025, trong bối cảnh đất nước triển khai chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính, các cấp hội đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức xây dựng hội được củng cố, hệ thống hội duy trì hoạt động tại 28 trên 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 2 đơn vị là thành viên liên kết với 72.629 hội viên. Các tỉnh thành và Trung ương hội tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần cống hiến trong toàn hội. Công tác tham mưu, phản biện chính sách, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện kịp thời, chất lượng ngày càng nâng cao. Hội đang quản lý trên 53 tỷ đồng vốn vay được triển khai tại 30 tỉnh, thành, hỗ trợ 1.524 dự án, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 2.000 lao động. Cùng với nguồn vốn Trung ương quản lý, 18 tỉnh, thành hội đã huy động thêm 21 tỷ đồng triển khai 354 dự án sản xuất kinh doanh. Các đơn vị đã tổ chức 59 lớp dạy nghề, xoa bóp bấm huyệt, tin học, chăn nuôi, thủ công, làm hương, đan lát, v.v., thu hút 821 học viên tham gia. Sau đào tạo, nhiều học viên đã có việc làm tại 272 cơ sở sản xuất tập trung, 121 tổ nhóm sản xuất nhỏ, gần 1.100 tổ nhóm xoa bóp do hội viên tự quản hay tổ chức chăn nuôi tại gia đình. Tổng doanh thu các cơ sở đạt trên 149 tỷ đồng. Năm 2025, lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi, gây khó khăn cho đời sống hội viên. Công tác chăm sóc hội viên được đẩy mạnh với tổng kinh phí 148 tỷ đồng đã được vận động hỗ trợ 257.890 lượt hội viên. Các dịp lễ Tết, thiên tai, hoạn nạn, toàn hội đã xây mới 55 căn nhà với số tiền 3,6 tỷ đồng, sửa chữa 50 căn nhà với số tiền 1,7 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các điều kiện an sinh cơ bản của hội viên tiếp tục được cải thiện. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các nền tảng như cổng thông tin điện tử, 12 số tạp chí đời mới và thông tin cập nhật trên website, mạng xã hội, ứng dụng Hội Người Mù Việt Nam, thư viện trực tuyến và phóng sự phục vụ các sự kiện lớn của hội.
Trong công tác giáo dục, công nghệ thông tin, các cấp hội đã mở 27 lớp xóa mù chữ cho 252 học viên, 67 lớp dành cho 350 trẻ em, 28 lớp tin học cho 278 học viên. Trung ương hội đã huy động cán bộ tham gia chuyển đổi sách giáo khoa sang định dạng kỹ thuật số, hỗ trợ học sinh khiếm thị. Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ 3, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, ngày hội thể thao âm nhạc, thi khiêu vũ thể thao hay các buổi tập huấn tọa đàm đã mang lại không khí sôi nổi, không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng mà còn cải thiện đời sống tinh thần cho hội viên. Bên cạnh các hoạt động đối nội, các chương trình, dự án trong lĩnh vực đối ngoại cũng góp phần không nhỏ cho hoạt động hội năm 2025 như dự án đào tạo nghề pha chế đồ uống và tạo việc làm cho người khiếm thị Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA tài trợ. Dự án nâng cao khả năng tiếp cận thông tin số và cung cấp tài liệu học tập dễ tiếp cận cho người khuyết tật chữ in tại Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tài trợ. Ngoài ra, sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam tiếp tục được duy trì và lan tỏa với 7.400 cây gậy trắng đã được trao cho người khiếm thị trong năm. Đặc biệt, tại Đại hội Hiệp hội Người Mù Thế giới, đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Trung ương hội được bầu vào Ban lãnh đạo Hiệp hội Người Mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một trong ba đại diện của Hiệp hội tham gia Ban lãnh đạo Hiệp hội Người Mù Thế giới, khẳng định vị thế và uy tín của hội trên trường quốc tế.
Công tác phụ nữ, trẻ em được quan tâm qua các hoạt động như tọa đàm tăng cường sự tham gia của phụ nữ khiếm thị vào đời sống xã hội, tổng kết và trao giải cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn lần thứ hai, chương trình chung tay hỗ trợ mái ấm tình thương cho phụ nữ mù khó khăn về nhà ở, được triển khai hiệu quả với 29 căn nhà được xây mới, 31 căn nhà được sửa chữa cho chị em, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng đã tổ chức 3 khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý hội, xoa bóp bấm huyệt, tin học văn phòng và pha chế đồ uống với 218 học viên, tập huấn nâng cao kỹ năng nghề cho 244 học viên. Hội nghị cũng nhìn nhận, đánh giá hiệu quả hoạt động sau 10 năm thực hiện cuộc vận động cải cách hành chính giai đoạn 2016-2025. Các cấp hội tiến hành rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động và vị trí việc làm, thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng vị trí công tác. Thực hiện tinh gọn đầu mối bên trong, văn phòng Trung ương hội được sắp xếp từ 8 đầu mối xuống còn 5 đầu mối. Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu. Ở các tỉnh, thành hội, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Nhiều đơn vị có gần 100% cán bộ thường trực đạt trình độ đại học trở lên như Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. tại Hà Nội, gần 100% ủy viên ban chấp hành có trình độ từ đại học trở lên. Hội cũng rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản, quản lý, điều hành nhằm bảo đảm phù hợp với sự phát triển của hội và yêu cầu cải cách hành chính như điều lệ hội khóa 10, các quy định về tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành, quy chế thi đua khen thưởng, quản lý, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được xác định là nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính. Hệ thống điều hành tác nghiệp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được triển khai trong hệ thống hội, từng bước giảm sử dụng văn bản giấy. Thông tin hoạt động của hội được tuyên truyền kịp thời, chính xác trên cổng thông tin điện tử, tạp chí phát thanh, chữ Braille và mạng xã hội. Trung ương hội đã triển khai phòng họp trực tuyến tới 100% tỉnh thành hội. Việc trao đổi, tiếp nhận, xử lý văn bản từng bước thực hiện trên nền tảng số, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Hội nghị đã thống nhất trong giai đoạn 2026-2031 sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiện đại hóa phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của người mù trong kỷ nguyên số. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hội các cấp theo hướng tinh gọn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung tiến tới Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quy định của hội, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý hội viên của Mặt trận Tổ quốc. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc thù người mù và yêu cầu của kỷ nguyên số. Trong năm 2026, hội nghị cũng thống nhất các nội dung hoạt động như tổ chức hội thảo, hội thi tay nghề xoa bóp tẩm quất toàn quốc lần thứ 5, liên hoan tiếng hát từ trái tim lần thứ 7, sơ kết 5 năm chương trình Mái ấm tình thương, kỷ niệm 70 năm Bác Hồ thăm trường thương binh hỏng mắt, phát động cuộc thi viết khắc sâu lời Bác, tỏa sáng tấm gương tàn nhưng không phế, tổ chức hội thảo khoa học làm rõ giá trị tư tưởng tàn nhưng không phế gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, 10 đồng chí ủy viên ban chấp hành đã chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động hội, đề xuất ý kiến góp ý về các mặt hoạt động hội, đặc biệt nhấn mạnh việc vận động thành lập hội tại cấp xã, phường là yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức, nhằm chăm sóc, hỗ trợ hội viên và tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu các tỉnh thành hội lần thứ nhất đối với những đơn vị có sát nhập về địa giới hành chính. Chia sẻ về sự ổn định trong hoạt động tại tỉnh hội Hưng Yên sau khi sát nhập hai hội Hưng Yên và Thái Bình, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch tỉnh hội Hưng Yên cho rằng
việc sát nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp không còn cấp huyện là một cái chuyển biến lớn ảnh hưởng đến đời sống người mù, những khó khăn trong tập hợp hội viên, quản lý duy trì vật chất việc làm của hội viên là rất rõ ràng. Tôi thống nhất một cái quan điểm xuyên suốt là tổ chức hội có thể thay đổi nhưng mục tiêu chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mù thì không bao giờ thay đổi. Việc mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã hội người mù tỉnh Hưng Yên đã từng bước thích ứng, giữ vững ổn định tổ chức hội, duy trì việc làm và chăm lo tốt hơn đời sống hội viên tại cơ sở.
Đồng chí Phạm Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù đề nghị.
Trong 2 năm qua thì trung tâm vẫn đã, đang và hiện đại bây giờ thì vẫn có một cái kế hoạch đào tạo tương đối đầy đủ và với 1 năm là 3 khóa đào tạo chính. Cũng đã gửi tới các đồng chí về cơ bản cái dự kiến cái kế hoạch đào tạo cho các đồng chí vào nửa cuối của những năm trước. Tôi cũng biết các đồng chí đang gặp rất nhiều cái khó khăn, thách thức, đặc biệt đối với những đơn vị chưa có cái điều kiện để ổn định tổ chức thì cũng mong các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị, các đồng chí cũng vẫn tiếp tục cập nhật, chủ động trong cái việc cập nhật các cái kế hoạch đào tạo của trung tâm, cập nhật triển khai các cái kế hoạch đào tạo tới cán bộ hội viên, hoặc ngược lại khi chúng ta có những thông tin phản hồi về nguyện vọng, về nhu cầu của cán bộ hội viên thì cũng mong các đồng chí chủ động trao đổi lại với trung tâm, chúng ta cùng nhau phối hợp, cùng nhau xem xét cái điều kiện hoàn cảnh của đơn vị, của cá nhân anh chị em, từ trên cơ sở đó chúng ta tạo điều kiện tối đa để anh chị em được đáp ứng một cách đầy đủ, đúng nghĩa các cái nhu cầu học tập của mình, hạn chế tối đa các cái nguy cơ anh chị em bị mất đi cái cơ hội học tập.
Theo chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Thùy, Phó Chủ tịch Tỉnh hội Hà Tĩnh, về việc kết thúc hoạt động của hội cấp huyện, Tỉnh hội Hà Tĩnh đã kịp thời tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương điều chuyển chỉ tiêu biên chế của các huyện về văn phòng tỉnh hội với 4 chỉ tiêu biên chế và 32 định suất nhận lương từ quỹ lương của tỉnh hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch Tỉnh hội Thanh Hóa chia sẻ về các hoạt động của Tỉnh hội Thanh Hóa cũng như việc thúc đẩy tổ chức thành công đại hội tại 15 hội người mù xã phường. Các vấn đề thu hồi vốn vay, đảm bảo hoạt động của mô hình hợp tác xã, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và duy trì phát triển chữ Braille cũng được các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương hội chia sẻ, nhấn mạnh tại hội nghị. Hội nghị nhất trí lấy năm 2026 là năm kiện toàn, củng cố tổ chức hội và phát động cuộc vận động, phát triển chữ Braille và chuyển đổi số trong toàn hội, nhằm đưa người khiếm thị vững bước tiến vào kỷ nguyên tri thức. Các ý kiến của các đồng chí ủy viên ban chấp hành thuộc các tỉnh, thành, Ninh Bình, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa cũng chia sẻ các hoạt động của hội trong và sau khi thực hiện chủ trương sát nhập trong năm 2025, cũng như việc thực hiện cuộc vận động cải cách hành chính từ năm 2016 đến nay.
Cùng với công tác tổng kết hội trong năm 2025, đề ra nhiệm vụ năm 2026 và tổng kết 10 năm cuộc vận động cải cách hành chính 2016-2025, hội nghị ban chấp hành kỳ này cũng thực hiện một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự như bầu bổ sung đồng chí Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch Tỉnh hội Hưng Yên, là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương hội, bổ sung đồng chí Lê Thị Diệu Châu, Phó Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng, là Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương hội, miễn nhiệm 12 ủy viên ban chấp hành do nghỉ công tác hoặc đã qua đời. Tại hội nghị, Trung ương hội đã tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 4 đơn vị và tỉnh thành hội Hưng Yên, Đồng Nai, thành phố Huế và Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù. Tặng bằng khen cho 13 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên người mù cả nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026 và cuộc vận động cải cách hành chính giai đoạn tiếp theo. Qua đó góp phần xây dựng Hội Người mù Việt Nam ngày càng ổn định, vững mạnh và phát triển bền vững.
Âm vang trong lòng đất mẹ, nghe rừng cây thay lá, nghe biển trời bao la, nghe dòng máu trong ta đêm ngày vẫn chảy. Ta như thấy cuộc đời còn tràn đầy bao ước mơ, ta như thấy cuộc đời một niềm tin son sắt vô bờ. Ôi Việt Nam, trời nhìn đời đất mẹ, nghe rừng cây thái lá, nghe biển trời bao la, nghe dòng máu trong ta đêm ngày vẫn chảy mãi trong tim, còn tràn đầy bao ước mơ. Ta như thấy cuộc đời một niềm tin son sắt vô bờ. Ôi Việt Nam, tổ quốc của chúng ta, là bài ca trong tim không bao giờ ta. Nghe sóng biển vẫn cồn cao vô tận, nghe rừng xanh tỏa ánh nắng bình minh, nghe đất trời nhìn đời sinh sôi mãi. Trời cao ngoài những cánh chim bay, ta thấy đời nhẹ nhàng vui phơi phới, chiến thắng tất nguyên sức sống bừng lên những khát vọng trời.